Một lần nữa kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thưa quý ông bà anh chị em, sau khi chữa lành đứa đầy tớ đau gần chết của thầy đội La Mã ở Capernaum, ngày hôm sau Đức Chúa Giêsu cùng các môn đồ ngài đi đến một thành về phía tây bắc Capernaum, thuộc khu vực phía nam thành Nazareth, đó là thành Na-in. Na-in cách thành Capernaum một ngày đường đi bộ, nằm giữa Andorre và Sunem, là nơi mà ngày xưa tiên tri Elise đã khiến cho đứa con của người nữ Sunem đã chết rồi nhưng được sống lại, như chúng ta đọc Kinh Thánh chúng ta biết. Lần đi này của Đức Chúa Giêsu, Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta thấy có rất nhiều người đi theo Chúa Giêsu cùng với các môn đồ của ngài. Ở Luca đoạn 7 câu 12 chép rằng, khi Đức Chúa Giêsu đến gần cửa thành thì ngài thấy họ khiêng ra một người bị chết, là con trai một của mẹ góa kia. Có nhiều người ở thành đó đi đưa với bà góa ấy. Người cha trẻ ấy ở Na-in bị khiêng ra nghĩa địa trong đám tang này là ai? Đức Chúa Giêsu đã làm gì khi chứng kiến đám tang này, thưa quý bà anh chị em? Để hiểu rõ về tình tiết của người trai trẻ ở Na-in này, chúng ta sẽ nghiên cứu lời của Chúa ở trong Luca đoạn 7 câu 11 đến câu thứ 17. Và khi chúng ta đọc qua câu chuyện này, tôi có thể tóm tắt cho quý bà anh chị em chỉ ba chữ mà thôi, và mong rằng quý bà anh chị em học khúc Kinh Thánh này chỉ nhớ ba chữ mà thôi. Chữ thứ nhất là chữ chết. Luca đoạn 7 câu 11 chép rằng, khi ngài đến gần cửa thành, họ vừa khiêng ra một người chết là con trai của mẹ góa kia. Tại sao người con trai ở Na-in này chết, thưa quý ông bà anh chị em? Kinh Thánh không nói gì cho chúng ta biết lý do tại sao đứa trai trẻ này bị chết. Anh ta bị đau bệnh nặng chăng? Kinh Thánh không có nói. Anh ta bị tai nạn chăng? Kinh Thánh cũng không có nói. Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng đây là một trường hợp rất là đặc biệt. Cái chết đã dập tắt tương lai của tuổi trẻ chàng trai này. Tuổi trẻ nào như chúng ta đã biết cũng có một tương lai trải dài trước mặt cả. Ai nấy đều có những hoài bão, những mơ ước tươi đẹp cho đời sống của mình. Người trẻ mong sao cho mình học hành thành tài, đỗ đạt, sau này trở thành người hữu dụng. Có những người thích ra làm quan, có những người thích ra làm những cơ xưởng này, cơ xưởng kia. Có những người thích kinh doanh, có những người thích có tài sản, ruộng vườn, nhà cửa rộng rãi. Rồi có những người thích hy sinh cuộc đời của mình để làm từ thiện. Cũng có những người khi còn tuổi trẻ cũng mong ước rằng mai sau mình trở thành một người hầu việc Đức Chúa Trời nữa. Tuổi trẻ luôn luôn có những mơ ước. Chàng trai trẻ ở Na-in này cũng có những mơ ước như vậy. Mơ ước rất là nhiều. Nhưng tương lai tuổi trẻ của chàng trai trẻ này đã bị dập tắt. Vì sao? Vì anh ta bị chết. Sự chết đã chấm dứt tất cả, đã ngưng nghỉ tất cả, dập tắt cả tương lai tuổi trẻ tươi đẹp của anh ta. Kinh Thánh đã nói rất nhiều về sự chết, nhưng có một điều mà Kinh Thánh nói, một khía cạnh sự chết mà chúng ta ngạc nhiên lắm, thưa quý ông bà anh chị em. Đó là những kẻ đang sống mà Kinh Thánh nói rằng đã chết. Không phải như chàng trai trẻ này đã chết, không còn thở nữa. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng có những trường hợp mà những người vẫn sống mà đã chết. Ở trong Khải Huyền đoạn 3 câu 1 chép rằng, này là lời phán của đấng có bảy vị thần của Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao. Ta biết công việc ngươi, ngươi có tiếng là sống nhưng mà là chết. Lạ không? Có những người có tiếng là sống nhưng mà là chết. Lời Đức Chúa Trời cho biết rằng không phải khi chúng ta tắt thở nằm trong quan tài mới chết, nhưng có những người đang sống mà vẫn trong tình trạng chết, mà Kinh Thánh đã nói. Những người này là hạng người nào thưa quý ông bà anh chị em? Chúa nói rằng có những kẻ đang sống mà là chết. Mà những người này là ai? Hạng thứ nhất là những người mà Kinh Thánh nói rằng coi sự vui chơi hơn là sự kính sợ Đức Chúa Trời, hay là ưa sự vui chơi của đời này. Ở trong Ti-mô-thê nhất đoạn 5 câu 6 chép rằng: nhưng về phần những kẻ ưa sự vui chơi thì dẫu sống cũng như chết. Là con cái Chúa, nếu chúng ta sống trong sự vui chơi trần tục để thỏa mãn đời sống của mình, buông mình vào trong những sự vui thú đời này, thì Kinh Thánh nói gì thưa quý ông bà anh chị em? Kể chúng ta đã chết rồi, sự sống thuộc linh chúng ta coi như đã chết, tương lai của người đó cũng đã bị dập tắt rồi nếu không chịu ăn năn trở về với Chúa. Hạng thứ hai là ai? Ở trong Roma đoạn 8 câu 6 đến 13 chép rằng: vả sự chăm về xác thịt sanh ra sự chết. Thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết. Kinh Thánh nói rằng có những người đang sống nhưng mà cứ chú trọng vào xác thịt, lo cho xác thịt đời này mà không lo về tương lai của đời sống thuộc linh, thì Kinh Thánh cũng nói rằng những người đó đương sống mà đã chết. Và các việc xác thịt Kinh Thánh nói rõ lắm, và các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm, ấy là gian dâm, ô uế, luôn tuồng thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống cùng các sự khác giống như vậy. Và ai làm những điều đó thì kể như là đang sống mà đã chết. Người đó không còn hữu dụng nữa, tương lai mờ mịt rồi, chấm dứt cuộc đời tương lai, không còn nhìn được cái sự phước hạnh trọn vẹn mà Đức Chúa Trời ban cho mình. Hạng thứ ba là ai? Là người không cầu nguyện. Không cầu nguyện. Có một câu đố vui. Dầu câu đố này nếu mà chúng ta suy nghĩ thì chỉ là cái mẹo mà thôi, nhưng mà một câu đố mà chúng ta cần suy nghĩ. Người ta đố rằng người chết nghĩ gì trước nhất? Người chết nghĩ gì trước nhất quý ông bà anh chị em? Có một người một lần gặp tôi mà đố câu này, tôi suy nghĩ mãi mà không biết người chết nghĩ gì trước nhất, mà tôi có đành chịu thua. Và người đó nói rằng dễ ợt, là người chết nghĩ gì? Nghĩ thở trước nhất. Phải không? Người nghĩ thở là người chết. Mà chúng ta học sự cầu nguyện là hơi thở của người tín đồ. Nếu chúng ta không cầu nguyện thì chúng ta không còn thở nữa. Mà nếu chúng ta không còn thở nữa thì chúng ta chết chứ gì, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Nếu con cái của Chúa mà không có đời sống cầu nguyện, bền đổ trong sự cầu nguyện, thì Kinh Thánh nói rằng dẫu sống cũng như chết. Người không cầu nguyện thì đã dập tắt tương lai của mình rồi. Như người trai trẻ Na-in này, anh ta đã chết và dập tắt cả tương lai của đời anh ta, không còn gì nữa trước mặt Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, vì vậy chúng ta là con cái của Chúa, hãy nghĩ tới đời sống thuộc linh của mình. Chúng ta đến với Chúa, yêu mến Chúa và sống cho Chúa, để cuộc đời của chúng ta không phải là một cuộc đời không còn tương lai hy vọng ở trước mặt mình nữa. Cái chết của người trai trẻ Na-in chẳng những dập tắt tương lai của đời mình, nhưng cái chết của người trai trẻ Na-in này còn dập tắt cả niềm hy vọng của người mẹ già nữa. Người trai trẻ này là con trai một của một bà già gó. Vị trí của anh ta rất là quan trọng đối với mẹ già, vì sau khi chồng chết, bà mẹ gó này đặt hết mọi hy vọng vào đứa con trai của mình. Và đứa con trai độc nhất này là sự trông cậy bảo an cho đời sống của bà đang khi bà già cả, cô đơn và góa bụa. Người Do Thái cũng giống như người Việt Nam của chúng ta, thưa quý ông bà anh chị em, coi con cái là chỗ nương dựa cho cha mẹ khi trở về già. Người không con là một bất hạnh khi tuổi già, tuổi xế chiều, không nơi nương dựa, không ai chăm sóc, họ cô đơn, buồn tủi vô cùng. Khổng giáo đã đề ra tam tùng tứ đức. Tứ đức là gì? Đó là công dung ôn hạnh. Nhưng mà tôi muốn nói tới tam tùng. Tam tùng là gì? Tại gia tùng phụ, xuất giá tùng phu, phu tử tùng tử. Quý bà hiểu gì không? Tại gia tùng phụ tức là người phụ nữ khi còn ở tại nhà cha mẹ thì phục tùng cha mẹ của mình, tùy thuộc cha mẹ của mình. Khi mà xuất giá tức là lấy chồng thì xuất giá tùng phu, tức là khi có chồng thì tùy thuộc chồng của mình. Rồi phu tử tùng tử, nếu mà chồng chết thì tùy thuộc vào con. Khi còn sống ở trong gia đình, người phụ nữ phải nương tựa vào người cha, và khi có chồng thì nương tựa vào người chồng, và khi chồng chết thì phải nương tựa vào con. Đó là tam tùng mà Khổng Tử đã đề ra. Người đàn bà góa na in này, sau khi chồng chết, bà nương cậy vào đứa con trai độc nhất của mình, đứa con trai một, như Kinh Thánh đã chép. Hy vọng của bà là khi về già có con chăm sóc, hữu hỷ an ủi, sớm tối được ở bên con. Đó là phước hạnh cho bà. Nhưng bất hạnh thay, đứa con duy nhất đó bây giờ đã chết, bà không còn chốn nương thân. Bà khóc. Cái khóc của bà là khóc đến đứa con yêu dấu của mình đã rời khỏi đời, mà bà còn khóc cho cái số phận của bà, thân phận của bà. Vì bây giờ bà không còn nơi nương tựa, chồng đã chết rồi, bà đã có bùa, mà đứa con một mình cũng chết nữa. Bây giờ bà cô đơn một mình. Có lẽ bà khóc dầm về, khóc đến nỗi sưng húp cả đôi mắt của mình. Bà khóc lóc. Đây là một hoàn cảnh đau thương vô cùng, phải không thưa quý ông bà, anh chị em? Và ai trong hoàn cảnh này thì cũng phải như thế, cũng phải buồn thảm và khóc lóc vì không còn nơi nương tựa nữa. Bà Naomi, như chúng ta biết, ở trong sách Reuters đã ghi chép lại, bà và chồng với hai đứa con trong một cơn đói kém đã rời bỏ Bethlehem để đi qua xứ Moab sinh sống. Ở tại đó một thời gian thì người chồng của bà qua đời, bà góa bụa ở lại với hai đứa con. Hai đứa con có vợ người Moab. Rồi một thời gian sau thì hai đứa con lần lượt chết đi, bỏ bà một mình cô đơn với hai con dâu người ngoại bang. Bà đau buồn lắm. Rồi bà hay tin ở tại Bethlehem bây giờ không còn đói kém nữa, bà lìa bỏ xứ Moab để trở về Bethlehem. Khi trở về tới Bethlehem, những người bà con thân thuộc vui mừng lắm đón tiếp bà. Và có người đến hỏi rằng, đây có phải là Naomi chăng? Người trước đây đã rời bỏ đây và bây giờ trở về. Bà với nước mắt tuôn chảy, bà nói rằng, các anh chị em ơi, đừng gọi tôi là Naomi nữa, hãy gọi tôi là Mara. Vì sao vậy thưa quý ông bà anh chị em? Naomi có nghĩa là ngọt ngào, mà Mara có nghĩa là cay đắng. Bà đã không còn ngọt ngào nữa, chồng chết, con chết, bây giờ cô đơn một mình trong lúc tuổi già, không biết nơi nào nương tựa. Bà trăm phần cay đắng, bà đã than thở như thế. Đó là tình cảnh bi thảm của những người mà cô đơn, như người đàn bà à gó này đã mất đứa con trai của mình, bi thảm lắm. Chúng ta dù trẻ hay là già, chúng ta là hy vọng của gia đình, của cha mẹ, của hậu thanh. Và nếu chúng ta chết trong tội lỗi thì gia đình sẽ buồn bã thế nào thưa quý ông bà anh chị em? Nếu chúng ta lầm lạc ở trong tội lỗi mà không ăn năn trở lại với Chúa thì hậu thánh sẽ buồn thảm biết bao. Có bao nhiêu lần quý ông bà anh chị em nghe những tiếng khóc nức nở cầu nguyện cho tôi, quý ông bà, anh chị em, khi chúng ta lìa bỏ Chúa mà đi theo con đường tội lỗi, vui chơi của đời này không? Biết bao nhiêu gia đình thất vọng về con cái của mình, biết bao nhiêu hội thánh thất vọng vì những người tín hữu trong hội thánh đã xa lìa hội thánh, không đến gần với hội thánh nữa, lòng kính mến phục vụ Chúa của họ không còn. Vì vậy, thưa quý ông bà, anh chị em, người trai trẻ Na-in này chẳng những dập tắt tương lai của đời mình, nhưng mà dập tắt tất cả niềm hy vọng của người đàn bà góa này nữa. Và mong ước rằng tôi và quý ông bà, anh chị em sẽ không dập tắt tương lai của đời mình trong gia đình của mình hay là trong hội thánh, để chúng ta tiến bước phục vụ Chúa. Chữ thứ hai ở trong câu chuyện này, ở trong Mác đoạn Luca đoạn 7 câu 11 đến câu 17 mà chúng ta có thể tóm tắt bằng chữ là sống. Chữ thứ nhất là chết. Gã trai trẻ người Na-in đã chết. Và bây giờ chúng ta học tới chữ sống. Khi Đức Chúa Giê-xu cùng các môn đồ Ngài cũng như đoàn dân đông đi theo Ngài hướng về thành Na-in, Kinh Thánh nói gì thưa quý ông bà anh chị em? Khi gần tới cửa thành thì đoàn dân đông với Chúa Giê-xu thấy rằng ở trong thành người ta khiêng ra một quan tài, có một gã trai trẻ đã chết nằm trong đó để đem ra nghĩa địa mà chôn. Người ta khiêng quan tài, đây không phải là quan tài bằng gỗ nặng nề như người Việt Nam của chúng ta, nhưng có lẽ đây là một cái thân người hình bị ướp xác, được ướp xác rồi để ở trong một cái máng bằng mây có người khiêng, hoặc là có một băng ca bốn người khiêng để đem ra chôn ở trong một cái hầm đá đã đục ở trong đá như thời xưa ở tại Do Thái. Khi đoàn dân và Chúa Giê-xu gặp đám tang này thì Kinh Thánh nói gì thưa quý ông bà anh chị em? Không có ai yêu cầu Chúa Giê-xu làm gì cả, cũng không nói rằng Giê-xu ơi, Ngài là Đức Chúa Trời hiện thân đến đây, xin Ngài cứu giúp người này đã chết rồi, xin Ngài cứu cho gia đình này. Nhưng không ai yêu cầu cả. Kinh Thánh nói gì thưa quý ông bà anh chị em? Nhưng Đức Chúa Giê-xu thấy mà động lòng thương xót, như ở câu 13 chúng ta thấy. Chúa Giê-xu nhìn thấy đám tang này, một chàng trai trẻ bị chết và sắp đem chôn vào trong hầm đá. Và một người đàn bà gó mẹ của anh ta khóc lóc thảm thiết, và người ta đưa đi cũng khóc lóc như vậy. Thì Chúa động lòng thương xót. Người trai trẻ này sống là nhờ Chúa động lòng thương xót, thưa quý ông bà, anh chị em. Đức Chúa Giê-xu nói gì ở trong Luca đoạn 7 câu thứ 13? Chúa phán cùng bà rằng, bà ơi, đừng khóc. Chúa không nói, tôi xin đại diện các anh em môn đồ ở đây để chia buồn cùng bà. Chúa không nói như vậy, như thường tình chúng ta gặp một đám tang hay những người bị tang chế chúng ta thường an ủi như vậy. Nhưng Chúa Giê-xu không nói như vậy, thưa quý ông bà anh chị em. Ngài tiến đến cùng người đàn bà có này và nói rằng, bà ơi, đừng khóc. Hàm ý Chúa Giê-xu nói muốn gì? Ngài nói rằng, bà ơi, bà đừng lo sợ gì, bà đừng có khóc. Tôi đến đây để đem niềm hy vọng cho bà đừng sợ gì, đừng khóc nữa. Rồi Chúa Giê-xu làm gì nữa thưa quý ông bà anh chị em? Kinh Thánh ở câu 14 chép gì? Đoạn 7, Luca đoạn 7 câu 14 đó. Nói rằng, đoạn Chúa lại gần rờ quan tài. Những người khiêng quan tài lạ lùng quá, sao người này dám rờ quan tài? Ông ấy có biết rằng một người làm như thế là phạm luật, sẽ bị ô uế, phải đi chuộc tội bằng một của lễ chăng? Những người khiêng quan tài này lạ lùng lắm và hỏi rằng, ông là ai mà làm như vậy? Họ ngạc nhiên quá phải không thưa quý ông bà anh chị em? Kinh Thánh nói gì? Những kẻ khiêng quan tài này liền dừng lại, muôn mắt bây giờ nhìn vào Chúa Giê-xu, không biết ông này là ai mà gặp quan tài chở khiêng thân xác một người chết sắp đem chôn mà đi lại rồi rờ quan tài. Chúa rờ quan tài rồi họ nhìn Chúa Giê-xu, có người này làm gì đây? Mác đoạn 7 câu 14 chép rằng: Ngài bèn phán rằng: Hỡi người trẻ kia, ta biểu ngươi chờ dậy. Muôn mắt nhìn Chúa Giê-xu, và những người khiêng cũng nhìn Chúa Giê-xu. Khi Ngài rờ cái thân xác của chàng trai trẻ này mà nói rằng: Hỡi người trẻ kia, ta biểu ngươi chờ dậy. Có lẽ những người khiêng quan tài này nhìn Chúa Giê-xu và nói rằng: Ông ơi, ông đã sai lầm rồi. Chúng tôi khiêng người này ra nghĩa địa để chôn. Người này đã chết rồi, không phải là người bị thương, không phải là người bị bệnh nặng mà chúng tôi khiêng đi cấp cứu. Đã chết rồi mà sao ông nói rằng hãy chờ dậy sao được? Nhưng khi Chúa Giê-xu phán lời đó thì sao, thưa quý ông bà anh chị em? Chàng trai trẻ này bật ngồi dậy. Những người khiêng có lẽ là hồn phi phách tán, phách tán sợ hãi quá, rồi có thể buông cái quan tài này xuống đất nữa mà chạy. Nếu tôi với ông bà chăm trong hoàn cảnh đó, chúng ta cũng phải bỏ chạy. Chỉ đang khiêng người chết đem chôn mà họ bật ngồi sống dậy, chúng ta sợ không? Cái người đó chắc là cũng sợ lắm, phải không thưa quý ông bà chăm? Luca đoạn 7 câu 16, 17 chép rằng: Ai nấy đều sợ hãi và ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Có đấng tiên tri dấy lên giữa chúng ta, và Đức Chúa Trời đã thăm viếng dân Ngài. Và tin này đồn ra khắp mọi nơi, và những nơi xung quanh đó người ta đều biết rằng chàng trai trẻ này đã sống lại. Một chàng trai trẻ đã chết, trên đường đem đi chôn, gặp Đức Chúa Giê-xu, và bởi chỉ một lời phán của Ngài mà thôi, thì người trai trẻ này từ kẻ chết sống lại. Lạ lùng quá không thưa quý ông bà anh chị em? Chúa Giê-xu là đấng quyền năng, Ngài là Đức Chúa Trời cao cả, Ngài là đấng đến xuống thế gian này, Ngài là đấng tiên tri lớn, Ngài là Đức Chúa Trời ở giữa chúng ta, như những người đương thời đó đã nói như vậy. Ngài có quyền năng để chữa bệnh, mà hơn nữa Ngài còn kêu kẻ chết sống lại, như trường hợp của người trai trẻ này nữa. Người trai trẻ ở Nain nghe tiếng phán của Chúa Giê-xu, dầu đã chết, liền dùng dậy. Anh ta được sống lại bởi lời phán quyền năng của Chúa. Chúa cũng đang phán với tôi và quý ông bà anh chị em, là những người lỡ lầm sống ở trong dòng tội lỗi, chết trong tội lỗi của mình. Ngài phán gì? Ngươi đương ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi, như Ê-phê-sô đoạn 5 câu 14. Nếu ai lầm lạc ở trong con đường tội lỗi, đi vào con đường của sự hư mất, sự chết, hãy nghe tiếng Chúa phán rằng hãy vùng dậy, hãy trỗi dậy. Chúng ta hãy trỗi dậy đi, Đấng Christ chiếu sáng đời sống chúng ta. Người trai trẻ này đã chết và đã gặp được Chúa Giê-xu, và Ngài đã kêu sống lại. Lạ lùng quá phải không thưa quý ông bà cha em? Quyền phép của Chúa thật là vô song. Nhưng có một chữ nữa mà chắc chắn khi tôi và quý ông bà cha em đọc khúc kinh thánh này, chúng ta có thể nhìn thấy. Người cha trẻ ở thành Nain theo Luca đoạn 7 câu 11 đến 17 bị chết, và Chúa Giê-xu đi ngang qua, Chúa kêu sống lại rồi. Và khi chàng trai trẻ này sống lại thì có động tác gì thưa quý ông bà anh chị em? Luca đoạn 7 câu 15 chép rằng người chết vùng ngồi dậy, vì gì nữa? Và khởi sự nói. Chết sống bây giờ nói. Người trai trẻ khi được Chúa Giê-xu kêu sống lại nói gì thưa quý ông bà anh chị em? Kinh Thánh không có nói phải không? Nhưng quý ông bà anh chị em có thể đoán coi người trai trẻ này nói gì. Và khi chúng ta đoán được người trai trẻ này nói gì thì chúng ta sẽ học được bài học quý báu vô cùng thưa quý ông bà anh chị em. Bây giờ chúng ta tưởng tượng đi, nếu trường hợp của tôi hay là của quý ông bà anh chị em trong trường hợp của chàng trai này, mà Chúa Giê-xu kêu mình sống lại, ngồi dậy, chúng ta sẽ nói gì thưa quý ông bà anh chị em? Khi bật ngồi dậy, có thể bà mẹ quá mừng quá, vui vẻ quá, chạy ôm lấy đứa con của mình mà nói rằng: Con ơi, mẹ mừng quá, con đã sống lại rồi. Mẹ bây giờ không còn khóc lóc nữa, mẹ không còn mất hy vọng nữa, bây giờ con đã sống rồi, mẹ vui thỏa quá. Nhưng đứa con này nhìn mẹ mà nó và kêu rằng mẹ. Và vừa kêu mẹ thì anh ta nhìn chung quanh, thấy sao đoàn dân đông quá, và thấy có những người đứng đó, có cả Chúa Giêsu nữa. Người con này có thể nói rằng: mẹ ơi, chuyện gì xảy ra vậy mẹ? Đây là ở đâu? Tại sao con lại ở đây? Có thể người con này hỏi bà mẹ như vậy, phải không thưa quý bạn cho em? Bà mẹ kể rằng: con ơi, con biết không? Con đã chết rồi. Người ta đã đấng tận điểm con, bỏ lên băng ca đây, khiêng con ra ngoài thành để đem chôn con vào trong huyệt mã. Nhưng mai thay, trên đường đi ra ngoài thành thì đã gặp được Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu đã nói với mẹ rằng: đừng khóc nữa, Ngài rờ quan tài, rờ đến thân thể của con, và Ngài phán rằng: hỡi chàng trẻ kia, hãy ngồi dậy, hãy trỗi dậy, và con đã trỗi dậy, con được sống. Đó là do Đức Chúa Giêsu là đấng quyền năng đã cứu con, đã kêu con sống lại. Bây giờ con hãy mau mau chạy tới Chúa Giêsu, quỳ xuống chân Ngài mà cảm ơn Ngài đi. Và có thể đứa con này cũng chạy tới Chúa Giêsu và quỳ xuống, nói rằng: Chúa Giêsu ơi, con cảm tạ ơn Ngài, vì nếu không có Ngài thì con đã bị chôn vào mồ mả, bị hôi thối, bị tan rã rồi, thành tro bụi rồi. Nhưng cảm ơn Ngài, Ngài đã đến đây và cứu con. Con cảm ơn Ngài vô cùng. Và có lẽ đứa con này cũng nói như vậy, thưa quý ông bạn cho em. Nếu chúng ta cũng nói như vậy thôi, phải không thưa quý ông bạn cho em? Chúa Giêsu đã kêu tôi và quý ông bạn cho em sống lại từ trong tội lỗi của mình. Và bây giờ chúng ta phải làm gì với Chúa Giêsu thưa quý ông bạn cho em? Chúng ta phải quỳ với Chúa Giêsu và cảm tạ Ngài. Cảm tạ Chúa vì Ngài đã cứu con, đã đem con từ vực sâu đến nơi an toàn của sự cứu rỗi của Ngài. Bây giờ con cảm ơn Ngài vì Ngài đã cứu con. Tôi và quý bạn xem ngồi đây là những người đã được cứu trong danh của Chúa Giêsu, đã được sống lại với quyền năng của Ngài, khỏi tội lỗi của mình. Xin Chúa cho chúng ta nhớ đến và cảm ơn Chúa Giêsu hằng ngày trong đời sống chúng ta. Chẳng những có lời nói tạ ơn Chúa đã cứu sống mình mà thôi, nhưng chúng ta cũng có thể đoán rằng khi trở về hay bất cứ nơi nào, người trai trẻ này sẽ nói gì nữa thưa quý ông bà anh chị em? Người trai trẻ khi sống lại thì cảm ơn Chúa rồi, đã đành. Nhưng mà khi trở về nhà, đi đâu thì người trai trẻ này nói gì nữa thưa quý ông bà anh chị em? Có lẽ gặp bà con thân thuộc, những người trước đây đã đi đám tang mà trở lại để thăm anh ta, thì anh nói rằng: quý ông bà anh chị em ơi, tôi được sống đây là nhờ Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã kêu tôi sống dậy. Nếu không có Chúa Giêsu thì tôi đã chết mất rồi. Chúa Giêsu là đấng quyền năng vô cùng. Không có người nào trên đời này bằng Chúa của thế Giêsu. Vậy anh chị em, quý ông bà ơi, hãy tin Chúa Giêsu đi. Và anh có thể nói những lời đó để giảng rao về danh Chúa của thế Giêsu và kêu gọi mọi người đến với Ngài. Người trai trẻ này khi sống lại thì khởi sự nói lời cảm tạ, nói ơn phước của Chúa, và đồng thời cũng kêu gọi những người khác tin Chúa cứu thế Giêsu. Ơn cứu rỗi của Chúa đã ban cho chúng ta có cảm tạ Chúa mỗi ngày trong đời sống của mình không thưa quý bà anh chị em? Hơn thế nữa, chúng ta có đồng danh yêu thương của Chúa ra cho nhiều người khác biết về đấng quyền uy, đấng đã kêu những kẻ chết sống lại, và trong đó có chúng ta nữa. Chúa Giêsu phán gì? Hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Ngài nói gì nữa? Nhưng khi Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi làm chứng về ta tại Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Tôi quý bà và quý ông bà anh chị em có nói về Chúa cho những người cùng trái đất này không? Những người gần chúng ta, những người bên cạnh chúng ta không? Cầu xin Chúa cho chúng ta học bài học này. Một người chàng trai trẻ ở Na-in đã chết. Bởi quyền năng của Chúa, tiếng phán của Ngài thì anh ta được sống dậy. Và khi sống dậy rồi thì anh ta khởi sự nói. Và cho chúng ta bắt đầu từ bây giờ là những người được cứu chuộc trong Chúa của Thế Giêsu, đã được Chúa cứu sống. bằng quyền năng của Ngài, chúng ta đã tin nhận Ngài và được làm con cái của Ngài. Hãy nói lời cảm ơn Chúa của Thế Giê-xu và hãy rao giảng sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu cho nhiều khác. Cầu xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.